Chúng con kính chào thầy. Dạ, kính xin thầy ban trả lời chỉ dạy.
Hôm nay là ngày thứ nhì, mọi người nhân cơ hội này thực thiền và tự kiểm lấy chính mình, coi thử có dũng chí thực hành tu tiến hay là không. Giờ thiền hướng về tâm tĩnh, nhưng mà tâm vẫn động loạn, cái đó chúng ta phải cố gắng thiền nhiều mới giải quyết được. Thiền chung để chi? Để có cặm tu phần điển, có học với nhau dẫn tiến, trung hành trong cơ tiến hóa, tránh cái sự tự ái mê chấp. Còn tự ái còn mê chấp, có quả khó tiến. Chúng ta tu ai thông cơ tạng để hòa tiến với cả không dung trụ, mới kêu cơ hội nhập nhập thiên môn. Cho ai cũng nói là tu muốn việc trợ, tôi muốn gặp Chúa, tôi muốn gặp Phật, và tôi muốn chịu vượt qua những cơ tạng động loạn. Chính cơ tạng của tôi động loạn, tôi mới học thiền để giải quyết sự động loạn trong nội tâm. Nhưng mà không bỏ công, không dè công, tham thiền, và không có cái ý định rõ rệt là chúng sự hiện diện với chúng ta ở mặt đất đây là chỉ tạm mà thôi. Nhưng mà nó cũng cơ duyên kích động để cho chúng ta tiến về con đường dũng tiến, phát triển tâm linh. Chỉ có điểm qua mới là giải quyết tất cả mọi sự việc u uất trong nội tâm. Tu để khai triển luồng điểm qua sẵn có của chính mình mới giải quyết sự u uất trong nội tâm. Chúng ta lấy cái gì? Lấy cái nguyên khí cả càng không vũ trụ khai mở cơ tạng, và tụ hợp trung tâm bộ đạo hòa hợp cái thanh quan này trên. Chúng ta mới có cơ hội tiến lên trên và tìm hiểu được chiều sâu của chân lý. Sự thật là gì? Sự mờ ảo là gì? Sự vĩnh vờ là gì? Chúng ta hiểu. Rốt cuộc mình phải tu tiến chứ không có ai tu được cho mình. Gia ca, các bạn nhỏ lớn, tới lớn là muốn cưới vợ, muốn lấy chồng rồi làm gì? Cũng phải tự giải quyết. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, mình phải tự giải quyết, mình mới có tiến thân. Cũng là học, là làm việc, này kia cái nọ mới tiến thân. Rồi tu cũng vậy. Tu cơ tạng cho mình một lần, từ mọi trạng thái hợp thành, thì giờ mình mới giải quyết, khai mở lên để mình hòa tan với mọi trạng thái. Nó quy hội tâm linh ở chỗ đó, rồi chúng ta mới thấy rằng từ bi là quan trọng, đại từ bi là chủ hết, tất cả các con vũ trụ. Đại từ bi là vì sự thanh nhẹ sáng suốt, từ trong chân tâm và cả các con vũ trụ. Chúng ta hiểu cái nguyên lý này trong lúc tham thiền an nhiên tự tại, nhắm mắt tham thiền, làm đúng pháp như vậy là tại sao người ta chỉ nhân thì chúng ta sơ hồn pháp luân thiền định để làm gì? Sơ hồn là chứng chỉnh thần kinh bộ đạo, pháp luân thường chuyển là khai hóa tất cả những sự u uất trong nội tâm nội tạng, tiến thẳng tới con đường chân giác trí tuệ khai minh. Niệm Phật để cho đại trí nó càng ngày càng mở, phát triển. Tu thiền phải hiểu rõ cái nguyên lý chúng ta làm, thì nó mới nhanh. Tu mà không hiểu, cứ ngồi nóng như thế này, tao ăn chung gì. Thi đua ngồi cho lâu cũng không được. Tu phải ý thức cái việc chúng ta làm. Tại sao chúng ta phải làm? Phân tách rõ rệt, để khai triển tâm linh, phát triển tới vô cùng. Mới nhận thức được cái chân tướng vô sanh của mọi người là ai cũng có tâm từ bi hết. Mà phát triển được tâm từ bi là vô cùng. Và chính mình phải làm, không có ai làm cho mình hết á. Ta chỉ truyền có pháp, cái pháp cho mình cũng như chỉ kỹ thuật mình nắm được của mình đi. Cũng như chiếc xe, người ta chế chiếc xe ra rồi, người ta chỉ số 1, số 2, số 3, số 4, cứ bỏ số mà chạy nhé. Còn cái khôn khéo, cái lái xe cũng có sự khôn khéo của mọi người. Chúng ta hiểu, phải hiểu thấu đáo. Khi nghe băng cũng nghe lời chân lý. Những lời chân lý đó là người đã đạt thành và nói lại cho chúng ta biết để chúng ta đừng đi sai lầm. Đừng có tập đường nữa. Khi giữ tâm thanh định mà tiến hóa đi, thì nó mới có kết quả tương lai. Cho nên trung học vui tu. Là ở đời chúng ta nhìn lại thế gian nó động loạn vô cùng, không mấy ai chịu tu. Và ngày nay chúng ta hội tụ được một số người chịu ngồi tham thiền trung đích để đóng góp cho nhau và xây dựng cái tâm lành để ảnh hưởng tất cả những cái việc gắng tu để cho người khác được tu. Đó là điều cần thiết. Chẳng phải làm chuyện này riêng cho mình đâu, cho người khác. Những tu mới có ảnh hưởng cho người khác. Còn không tu làm sao mình ảnh hưởng người khác được. Người trong cái thành mới ảnh hưởng được. Nhân dịp tôi về đây thì các bạn cũng có cơ hội hội tụ. Còn bình thường muốn kêu người ta đến cũng khó. Mỗi người đều có công việc. Nhưng mà cái cơ hội tụ này rồi về nhà phải ý thức. Thế mình tu để làm gì? Thì cuộc đời của mình chỉ có tạm thôi. Cái xác này là tạm, không có còn gì mà vĩnh cửu ở thế gian được hết đó. Thì chúng ta phải cho nó là tạm, hiểu nó là tạm, người ta thôn làm chỗ cái xác. Mỗi ngày mỗi tu là vun bồi cái hồn tiến hóa. Cái hồn làm chỗ, cái hồn càng ngày càng minh mẫn. Thay vì u muội, ngu muội và mê lầm. Đêm 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 thực hành, đêm đêm phát triển. Ý thức rõ ràng là đêm đêm thực hành, đêm đêm phát triển. Không có lỗi thờ. Những người tu vô vi không có bị lỗi thờ. Lúc nào cũng hợp tình hợp lý, trong cơ tiến hóa, hiện hữu của tâm lực. Không để thuộc. Nhiều người nói tại sao tu mà không có lễ thuộc ông thầy, làm sao tiến hóa. Cái đó là nói vậy. Rốt cuộc cái gì cũng tôi phải làm. Tôi làm đúng là tôi tiến hóa. Tôi làm sai là tôi tự hại. Ông thầy thì ông cũng phải tu cho bằng ổng chứ. Ông Phật cũng phải tu cho bằng ổng. Tất cả là mọi người phải tự tu tự tiến mới là được. Tâm thực hành chứ không có nói đôi môi. Cho nên một số bạn bè tới trung học ngồi thiền, mọi người thiền rồi thấy thoải mái, thanh nhẹ. Căn phòng cũng trở nên tốt tươi, không khí nó tốt. Không có ai bày những sự mê chấp cãi cọ, thành ra thanh khí nó phát triển càng ngày càng dồi dào. Cái nơi chúng ta tu trú ngụ lại được bình an hơn. Sự thật nó vậy, phải nói sự thật. Chứ đừng có nói ông bà phù hộ rồi gì nói là mày, cái đó không được. Mình phải thực hành gì đó. Sự thanh nhẹ, hòa hợp với sự thanh nhẹ. Mình nặng được thì trung hợp với nặng được. Nhậu nhẹt thì em số người thì cứ nhậu nhẹt. Mua gà, mua bia, về đậu cũng vui nhé. Mình vui trong một khía cạnh nào, không có giải, không giải quyết được phần hồn. Không có bao giờ có cơ hội giải quyết phần hồn. Thấy cũng ngon, nghĩ cũng ăn, cũng chơi vậy mà không hay. Rồi nó đem bệnh vô trong mình chứ không biết, không có giúp cho mình giải tỏa được. Còn mình ăn chay, mình lo, mình tu thiền, nó chỉ có giải tỏa không à. Tuần diễn nó rút bộ đào đó, nó giải tỏa. Người tu vô vi có chứng minh rõ ràng, diễn rút bộ đào. Rồi lúc chúng ta tắt thở, chúng ta có nơi đi rồi. Những cái tội trạng trong người đều được xóa bỏ. Càng ngày nó càng minh mẫn, nó diễn ra nguyên lý, nó xóa bỏ. Những tấm hung hăng, giận hờn trước kia, bây giờ nó được bớt lần lần. Nhờ gì nhờ lần diễn nó rút lên. Nó rút lên nó mới trao đổi thanh quan ở bên trên. Thì con người mới cảm thấy cái gì là thoải mái, sự thanh nhẹ là thoải mái. Thì nó hướng tâm về đó, thay vì nó cãi cọ, vui và không có lợi. Cho nên những người tôi mua viên nó không có tiền, có bạc nhiều, mặt này nó tươi. Người nào mà thực hành đúng là mặt mày nó tươi vui à. Không có gì bận rộn. Còn tu mà mặt mày càng ngày càng xám sạm, cái đó là không được. Cái thờ ma quỷ, cái đó không có đúng. Còn phát triển tâm linh là chỉ có sáng. Mặt mày sáng tươi, không có xám sạm. Mặt mày xám sạm nó là cái tâm hướng về phù hộ, ma quỷ, không có thực hành. Thực chất của chính mình không phải vậy. Cứ trực luôn thanh nó chỉ sáng thôi. cứ trực lưu thanh ấy không còn sự âm u ngay trong mặt trên thân này. Cho nên mọi người tu, cố gắng tu để kiểm soát. Ngày nay có kiến bộ kỳ chúng ta tu thiền đứng đắn sáng dậy nhìn vào kiến thấy mặt chúng ta tươi rõ ràng. Khác hơn người thường ở chỗ đó. Ông Phật ở thế gian là ông học có cái ngu không chứ có gì đâu. Người không đi học ngu thành Phật chứ gì đâu. Học ngu là không có nói chuyện đời, không có thị phi chuyện đời, không có lo chuyện đời. Cứ lo thanh tịnh mà khai thông, quán chiếu nội tâm nội tạng của mình. Tâm thức càng ngày càng phát triển, tuệ giác càng ngày càng phân minh. Thì lúc đó, nó nhẹ rồi nó đi gì đâu. Cái đó bắt buộc nhẹ là làm trời nặng làm đất. Khi mà đầu óc các bạn nhẹ rồi rút chung được chắc đầu các bạn cũng đi về trời không đi đâu hết. Nó rút đi lên mà. Không phải đi xuống. Còn người đời lo. Ngồi đó lo sư phụ hộ độ cho. Tôi được cho cái bùa. Sư phụ cho cái phép. Thế đó là ngu muội không có phát triển được. Còn cái này là mình không cần. Phát triển lên. Đừng đồng. Mà sư phụ có tập thì sư phụ phải lo. Bởi vì đồng luồng điển với nhau phải hỗ trợ phát triển. Cho nên loài người với loài người gặp nhau bắt tay vui. Đang tiền chút là có người ta giúp đỡ. Còn mình lên giới đó thì giới đó phải giúp đỡ. Chư Phật độ nó phải một người. Chư Phật là từ một người thành công. Mới đạt tới cái chỗ nhẹ. Bây giờ mình phải dày công tu luyện nhẹ. Mình mới đi lên chỗ nhẹ. Thì mình mới hưởng được cái phần nhẹ bên trên. Còn mình ngồi đây mà cầu xin đấy là cái chuyện đó là lạc hậu rồi. Thời đại văn minh bây giờ không chấp nhận cái cầu xin như vậy. Phân tách ra là chính mình phải hành mới tới. Không phải giữ cái lời nói lạc hậu nữa. Đầu óc cái văn minh lên. Mình óc vô sân để phát triển nó vô cùng. Không có bị giới hạn. Ngày đêm lo trì tâm tu luyện. Nắm cái pháp là người đi trước, người đã dấn thân, hành đạt, thì mình cũng phải dấn thân hành đạt, chứ không có. Tôi chơi như thế gian, ăn món này khác, chán qua ăn món kia, rồi lẫn quẩn có bị nhiêu đó, không có đạt được pháp. Nay tu pháp này, mai tu pháp kia, cái tâm là ma quỷ không có thành thật, không có trung thành với chính mình, thì kết quả đâu có đâu. Tâm ma quỷ là ở chỗ đó. Tâm trung thành là ta cái điểm một là ta đi. Hỏi như cái cây nó cứ giữ cái đường lối đó, nó có phát triển như con chuyện đó mà nó cây lực. Người đây sống cả nghìn năm. Mà người thế gian xuyên sẹo đủ chuyện hết. Rốt cuộc không có bao nhiêu năm. Xuyên sẹo thì nào chết sớm thì nào có luật trời rõ rệt. Cho nên chúng ta tu phải trung thành, trung tín với chính mình và nhìn nhận khả năng của mình hòa hợp với cả thôn vũ trụ chứ không phải là chuyện chơi chuyện giỡn như người đời chỉ trích. Chúng ta có cơ năng hợp thành nước nghĩa gia đất từ mọi trạng thái hợp thành. Rồi giờ chúng ta càng ngày càng tu càng thanh tịnh hòa với tất cả mọi trạng thái chúng ta tâm thượng đi phát triển. Sáng lộ ra, tâm thức vui, cái gì cũng cởi mở. Người tu mà tâm còn hẹp hòi, là người ta không bao giờ phát triển, suốt kiếp tu đi tu không phát triển. Vì nó không chỉ hòa đồng với cái sở hữu của nó. Nó từ mọi trạng thái hợp thành mà nó không có hòa tan với mọi trạng thái làm sao nó phát triển tâm thức. Cho nên những người tu vô vi, thấy nó đơn giản vậy, càng ngày càng làm, càng hành là càng mở. Càng mở, khi mở là sẽ thấy sự sai lầm của chính mình. Thấy mình không đạt đến đâu hết á, mới là đúng được. Mà cho ta là đắc pháp, là trật lắc rồi. Tự sinh là đắc đạo, là trật rồi. Cầu mong đắc đạo thì chưa sinh đắc đạo được. Mình từ mọi trạng thái học thành là mình chưa qua trang với mọi trạng thái làm sao được. Cho nên phải khổ hạnh. Biết hòa tan của mọi trạng thái nó tạo được hạnh đức. Lúc đó chúng ta mới dành Phật rồi. nên các bạn vui về đây có cuộc họp chung vui, có sự hiện diện với tôi. Thì hôm nay không nhiều việc, các bạn có sự thắc mắc, mình bàn bạc tiếp tục chung vui, cởi mở, thả nguyên tâm thức. Thành thật cảm ơn các bạn, có gì cứ việc hỏi đi.
Lương tri lương năng, hiểu được và làm được tức là lương tri và lương năng, hiểu được mà không làm được tức là vô tri vô năng, không chịu dấn thân thì không bao giờ tiến hóa được. Làm được mới là dũng mãnh sanh tồn, ngược lại là yếu hèn và thất thoát tâm linh. Không tu khó tiến, khó giải, khó minh, trí không khai, tâm không mở, tự đầy hồn vía, ngục lặng trong tối tâm và ngu muội, chỉ có ôm lấy khổ và không bao giờ giải được khổ. Triền miên như vậy chỉ biết hận thù, không khai triển tâm từ bi, suốt kiếp chấp mê và động loạn. Sát thát ra ma, hồn vía rút thành trùng dế, từ từ tan rã thảm thiết, càng không hiểu chính mình sẽ càng tiêu tan từ mảnh một. Duyên phước cho nhân sanh có cơ hội nhìn thấy hoàn cảnh và thiên cơ biến chuyển, đang giáo dục con người tự thức giác, lui về thanh tịnh mà hành sự, thì may ra sẽ ngộ pháp lành tự cứu trong mấy mây duyên kiếp làm người ở kỳ chót này. Có tâm, có sát mà không chịu hành tiến, thì uổng cho một kiếp người bơ vơ, không có lập trường và không biết xây dựng lấy chính mình, để ảnh hưởng người kế tiếp, thì không khác gì vật vô tri. Thành trì chân lý luôn luôn bảo tồn và tận độ tâm linh thức giác. Trời đất đã tạo nguyên khí hỗ trợ cho cuộc sống, nhưng rất tiếc cho nhân sinh chỉ biết phung phí, không bằng lòng tự tu và sửa tiến, tự lường gạt lấy chính mình quá nhiều, biến thành hư ảo, ca tụng Phật điên, nhưng chưa bao giờ chịu hành khổ như Phật như tiên. Nhờ đỡ và cúng bái trong tinh thần cầu sinh và lợi dụng, thờ Chúa, thờ Phật trong phòng ngủ của chính mình là một đại tội, dùng hình ảnh tiên Phật đặt vào chỗ ô trược tham dâm, bướng bỉnh làm càn không kể giá trị của tiên Phật, ngược lại rước ma quỷ nhập xác hồi nào không hay. Đã đứng trong thảm cảnh lại cộng thêm thảm cảnh, mất lương tri lương năng, mất hẳn vị trí tâm linh, giảng kinh Phật không hiểu Phật, lật ngược lật xuôi nói cho xuôi, đánh mất nghiêm luật thực hành chánh pháp, trực giác không mở, trí không khai, nội tâm phẫn uất vì tu hoài không tiến, tìm minh sư học đạo nhưng tâm thức chống lại cũng như không, cuối cùng cũng tự tu tự thức thì mới có kết quả ở tương lai.
Ví dụ như là con nhiều khi con quay lại tâm con thấy ví dụ như bạn Đặng họ nói con thôi chị hiền với chị để cho em đi chơi chị không đi. Nhưng con nghĩ lại con nói là con có cái lý do riêng, tại vì nhiều khi đó con nghĩ rằng thôi anh đi chơi để con khỏe con nhà anh khỏi bận biểu con, thì con nghĩ cái đó là xấu, nghĩ cái đó chưa chắc gì con thương chồng thiệt sự mà để cho chồng đi chơi. Con nghĩ là thôi anh đi thì con cũng nhẹ phần con, thành ra nhiều khi con nghĩ trong cái thương có cái ích kỷ.
Trong cái đó chị phải nói là mỗi người có một cái quyền tự do phát triển, mà mỗi người họ có một cái nghiệp duyên của chính họ. Tôi không lo cho tôi đi lo cho ông, lo cái gì. Còn cái đây là cộng đồng hợp tác sống với nhau, mà để ảnh hưởng với nhau tự sửa tâm, chứ không phải tôi có quyền sửa tâm ông. Mà ông cũng có quyền sửa tâm tôi, chỉ có ông trời biết tôi thôi. À, vậy là yên rồi. Một câu chỉ trả lời cho tất cả. Giờ nói, ôi chú cha, tại sao mà chị để ông chồng ăn đi chơi bời với cặp kè, ôi con này con nọ. Thì mình thấy cái người đối phương nói như vậy, người đó thiếu đức. Rủi tôi ghen, tôi về tôi lấy cái dao, tôi thọc ông chồng tôi chết rồi làm sao? Thấy không? Cái người đó siêu đi, mình tội nghiệp cho họ. Mà làm sao cách nghĩa cho họ hiểu? Để họ thấy cái nhân quyền tự do của mỗi cá nhân, nhân quả của mỗi cá nhân. Chồng tôi có tội, cái chồng tôi có tội.
Thưa thầy, như con làm vợ mà con không cảm hóa được chồng con như vậy, nhiều khi con có nghĩ rằng như vậy là con thiếu cái đức để cảm hóa chồng con.
Lấy cái gì cảm hóa? Sự thanh tịnh của chị, sự hiền lương, hiền đức của chị mới là cảm hóa chồng chị. Cái từ bi tha thứ của chị mới cảm hóa chồng chị. Chứ chị nắm đầu chồng chị đánh là không có cảm hóa được, gây quả thì có. Với hành động của chị, chắc chắn là chị cảm hóa người vợ, người chồng chị rồi. Người chồng chị ra giao dịch người này, người đó, người này là bà nào không nghe. Cái cặp một người nào mà người đó ghen rồi, y mới thấy vợ tôi tốt. Vợ tôi không bao giờ xía chuyện cá nhân của tôi. Thấy chưa? Đó họ mới quy hàng, họ phục. Quan Thế Âm có cái gì, có cái từ đi mà người ta mới chứng đắc được. Thấy không? Mà chỉ là một hiền thê, một hiền mẫu, mà chỉ thực hiện đúng đường lối của hiền thê, hiền mẫu á, thì ông trời cũng đúng cho chị chứ. Chị thấy không? Chị có lỗi gì đâu. Mà chỉ là ảnh hưởng ảnh. À.
Đối với gia can con thì con thực hiện đúng như lời thầy nói. Đó. Con không có chuyện.
Đúng, cứ việc làm như vậy. Có mất hết cũng không sao. Hai bằng tay không có gì. Tâm chỉ phải lạnh. Là trời Phật chính. Chuyện có mất gì hết. Nghe không? Chứ đừng có nghe người ta bày biểu nghe. Đừng có thả ông đi, ông hư rồi. Ông lấy bà khác, ông đá điếc bà. Đá điếc từ càng sớm càng tốt. Thì thô tộng à.
Chị vợ đó chị phải kề mắng chứ không có chị nhớ là anh có tha ngã là chị mang tội.
Không phải đâu. Đâu có mang tội. Ông muốn buộc tội cho ông thì ông phải mang. Chứ tôi đâu có dám buộc tội cho ông. Tôi không dám buộc tội ông. Nhưng bây giờ người ta hết duyên với tôi và tôi cứ bắt người ta đối diện với tôi hoài á. Có ngày họ tức họ khùng họ đi nhưng tôi có tội. Họ hết duyên với tôi thì họ cứ tự do đi. Còn tôi nói tôi luôn gắn liền với trời Phật, tôi gắn liền nhân gian nữa. Thì tôi cứu chồng tôi. Chị thấy không, ở xã hội có mấy người như chị. Nhưng mà chị tốt rồi, tự nhiên người đàn ông không phải ăn năn. Bắt buộc. Không cần phải la rầy. Tự nhiên người đàn ông phải suy nghĩ.
Tự con thì không có chuyện này nữa. Con thấy là con càng thanh tịnh thì anh còn thương con hơn. Mà nhiều khi bạn đạo tới của kiểu con thì nhiều khi tâm con nó cũng động.
Không
nên
nghe.
Mình có phải là hiền
không? Không nên nghe những người quấy động gia đình mà. Những người đó trở về ăn năn đi, trở về lập lại học cái tánh hiền nhân để độ chồng, độ con. Thấy không? Chỉ chừng nào mà chị bày điểu chồng chị đó đi cờ bạc, bày điểu chồng chị đi chơi bờ, bày điểu chồng chị nhậu nhẹt, cái đó là chị ác. Cái này chị thanh tịnh để ảnh hưởng chồng chị là người tốt, không có tội. Chị thấy không? Cứ giữ vậy tốt hơn. Hả? Đừng có tôn trọng lẫn nhau. Hả? Anh đi ra đời mà anh muốn cặp cô nào mà không có đô la, ai mà ngó mặt anh. Thì bao nhiêu đô la chị biết rồi, chị đâu có lo nữa. Chị không? Khỏi lo cái vụ đó. Hả? Đừng có làm cho cái tâm mình động. Tâm mình động là hư.
Thưa thầy, thầy nói bỏ ông trời thì chỉ có chết đói. Vậy có người đói không có tiền hay gặp những khó khăn không giải quyết được, chỉ biết kêu ông trời, vậy ông trời có giúp được mình không?
Nếu mà ăn năn không có tiền thì chúng ta là người thiếu phước, mà ăn năn hối cải, nhớ tới trời thì động tâm từ bi, chúng ta đi làm phước. Là làm phước chính mình chịu tìm đường để tu, cha mẹ sanh ra, mình không biết cứu mình. Nếu mình chịu tu là tự cứu mình sẽ khôi phục cái phước đó. Những người thất bại, chạy vô chùa tu ngày nay cũng cơm hai bữa. Và những người trước kia theo tôi, tính tự tử cả gia đình, tôi nói sẽ cho tôi bỏ xác uổng qua. Theo đi, đường lối tôi chỉ cho, tu rồi ngày nay, gia đình sum họp tốt, khỏe mạnh, gia cảnh yên ổn. Tịch do sự thực hành của người đó, tự khôi phục lại. Cái duyên đời nó có, duyên đạo nhiều chừng nào duyên đời sẽ phong phú, lúc đó làm ăn nó dễ dãi, phước đức tràn đầy.
Tôi là người thi chú giáo,
Nếu hành thiền vô vi có gì hại không?
Người Thiên Chúa giáo không hại, lập lại trật tự mới thấy cái quyền uy của Chúa vô cùng tận đã ban chiếu cho nhân sanh ở thế gian, không lúc nào than phiền. Mà nếu mọi người biết tu về pháp lý vô vi, càng kính yêu Chúa nhiều hơn, lúc nào cũng ban chiếu trong tâm thức tiến hóa của tâm linh.
Trong băng video phương pháp công phu mới nhất, ông Tám sau khi xả thiền không chà hai tay vào nhau, có phải không? Và cái, lý do tại sao?
Cái đó không sao. Cái đó chà là làm điển cho da mặt tốt, cái đó thông thường, trong sách đã dạy lâu rồi. Cái đó không phải cái trọng yếu. Cái pháp luân thường chuyển là trọng yếu. Tôi làm những điều trọng yếu thôi. Cái kia là thông thường, không ăn chung gì.
Tu thiền một thời gian, tự ái cùng nhiều bệnh tật giảm bớt và từ từ biến mất, tại sao?
Thì cái đó là mình hành đúng pháp, lấy nguyên khí của trời đất giải nó ra thì tự nhiên là không có bệnh hoạn gì hết. Có người khỏe mạnh, làm đúng đúng, người nào làm đúng cũng là khỏe mạnh. Thậm chí những người ở Việt Nam người ta bị cùi, nhưng mà họ tu thiền về pháp lý vô vi cách xa tôi 20 năm và họ chỉ nhớ lời giảng của tôi và họ thực hành đứng đắn. Tôi nói pháp này là vô cùng, chết bỏ cứ việc làm đi. Tới ngày hôm nay họ gửi thơ qua cho biết là tôi đã hết nạn bệnh cùi rồi và con đi giảng đạo giúp cho người khác.
Tu vô vi tại sao phải ăn chay và diệt dục?
Ăn chay là cái tâm chúng ta thấy rằng sát sanh hại vật quá nhiều. Con vật nó có gia đình, nó có sự yêu thương, chúng ta không nỡ giết nó nữa, chúng ta mới có cơ hội phát triển tâm từ bi của chúng ta. Con giết dục là để cho con người nó lành mạnh, cơ tạng yên ổn, tham thiền tốt, trí sáng tâm minh.
Làm cách nào để thăng hoa tư tưởng?
Sửa mình, tư tưởng mới thăng hoa. Mà có gì cứ phát triển cái xấu của mình á, làm sao thăng hoa được? Phải sửa mình, khép mình, nhịn và phải chịu nhục thì mới thăng hoa được. Còn mấy vợ chồng chung sống ở trong nhà mà không nhịn mà không chịu nhục á, thì người vợ đó cũng không được chứng tâm. Người chồng cũng vậy. Có nhịn thì phải chịu nhục, trong gia đình mới hòa ái tương thân, xây dựng sau cơn động loạn, mới thật sự thương yêu lẫn nhau. Mà cứ tranh chấp hoài, chỉ có xé lẻ và không có phát triển. Muốn có căn nhà tốt, phải làm cho ấm áp, chứ không nên xé nát chỗ này chỗ nọ thì căn nhà làm sao tốt được.
Thưa Thầy, thường khi con ngồi thiền sau khi thiền khoảng 45 phút thì đầu cảm thấy nóng bỏng và óc muốn nổ tung, làm con phải bắt đầu phải ngưng thiền và sau đó ngủ không được nữa. Làm cách nào để tránh cái sự khó khăn đó?
Cái trường hợp đó chúng ta phải nằm xuống hay là uống một ly nước chanh rồi làm chiếu minh giải nó ra chứ không có gì hết. Nóng là từ trong gan xông lên mà thôi, uống nước chanh này nó sẽ hạ xuống và làm tiếp được, không có sao hết đó. Và đừng sợ mất cơ hội, đừng sợ chết, là không bao giờ chúng ta chết hết. Không sợ chết, tiếp tục làm đi. Qua cái giới này nó biến cái dạng khác, qua giới kia nó biến cái dạng khác, cứ vậy tiến qua hoài, không có sợ, không có sợ chết. Lấy nguyên khí của trời đất xây dựng cho chính mình, làm sao sợ chết. Có trời cứu, trời sắt bên mình, làm sao bỏ chúng ta đâu mà sợ.
Thưa Thầy, thì trong cái nét kinh Tam Bảo, trước khi những vị nào tụng đều có cái câu khai kinh. Ví dụ như là vô thượng thẩm thâm di diệu pháp,
Bá thiên dạng kiếp năng cao ngộ, ngã chim kiến danh đất họ tình, nguyện giải như lai chư thiện. Như thế thì, cái pháp của Phật là vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, chứ là một cái pháp nữa là cao sâu không có thể nào mà được di diệu. Rồi bá thiên dạng kiếp năng cao ngộ tức là muôn ngàn trăm kiếp mình cũng có gặp. Nay nếu mình gặp nặng rồi, thì mong rằng khi mình còn gì thì được hiểu cái chân lý của một cái pháp. Thì chúng tôi thì chỉ theo kinh sách mà đọc vậy thôi. Chứ còn những cái thâm diệu, cái di diệu, cái thâm di diệu của Đức Phật ở trong đó nó có ẩn nhiều những cái gì mà nghĩa là vô hình, cũng như là thầy đã nói là vô tịnh chân tinh, thì nó có cái chân lý trong đó. Mà mình không thấy là nghĩa là kinh mà nghĩa là không thấy chữ, mà trong này nói là chân lý, cũng như là cái giáo lý của nhà Phật. Thì những cái pháp lý của Phật đó, nó cao diệu lắm. Như vậy là cao diệu như thế mà thì làm sao mà chúng sanh nghĩa là mà tu hành được để mà nghiên cứu sâu được cái pháp đó để mà tu hành cũng mong thành chánh quả vậy. Nhưng mà cái con này không biết có cái biết biết thế nào để mình hiểu được sâu xa về cái pháp lý đó. Như này vậy.
Người đời xét lý thông hành thì thấy khó, thì thật khó, nhưng mà có sự chứng minh cho những câu mà ông đọc ra là Đức Phật đã chứng minh sự hồi sinh vô cùng. Phần hồn bất diệt, bên Chúa nói phần hồn bất diệt, kinh có con, có câu chứng minh bất diệt, câu chứng gì của anh. Thế, Đức Phật đã nêu ra thức hồi sinh vô cùng tận của nhân gian, thì nhân gian ở thế gian mình lấy gì chứng minh thức hồi sinh. Kiếp này, năm này, tôi làm ăn thất bại, mong sang năm tôi khai, hồi sinh. Ngày nay tôi thất bại, tôi thấy tôi làm cách mạng, tôi thất bại, tôi thấy mẹ đẻ của sự thành công, thức hồi sinh, vẫn sanh tồn, trong tâm thức của nhân sanh. Đó là lấy lý để xét đạo. Còn nếu người tu từ tánh hư tật xấu, từ sự tâm tối, từ sự mê muội, từ sự mê chấp, mà tự mình pha mê pha Phật, và khai thông cả cả khôn vũ trụ là quán thông tiểu thiên địa này, thì lúc đó chúng ta đọc kinh mới thấy rằng sự vi diệu thẩm thông ở nơi nào, chân lý là vô cùng. Một bên sự xuất ly các nghĩa rất rõ từng câu một, một bên Đức Phật đã dùng điển quang văn ngôn. Những lời ông đọc đó là điển quang văn ngôn. Mà nếu không hành về điển giới thì bất minh kinh kệ, dụng lý thì sanh ra mê chấp. Tôi chỉ mình ổng thôi chứ tôi làm sao tôi theo được. Mà nếu tôi hành thì tôi là ổng chứ ổng. Đó, lý đó ở trong tâm. Chân lý đã hằng hữu trong thâm tâm của mọi chúng sanh. Đức Phật không giải bày những chuyện ngoài lề thực chất của chúng sanh. Nếu mà nếu chúng sanh chịu hành thì chúng sanh tự đạt. Tuổi cao rồi mới biết hai chữ tha thứ và tình thương. Làm bà nội, bà ngoại, bà cố không bao giờ chấp con nữa, cháu nữa. Về đời thôi, đó là thức hồi sinh vô cùng. Tình Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy, thức hồi sinh của vạn linh là vô cùng, đã và đang tiến không ngừng nghỉ. Những câu của bác hỏi làm sáng tỏ tâm thức của những người hiểu lầm. Sự đóng góp rất quý báu.
Khi mình chúng ta bệnh, ta có thể nào tiếp tục truyền ở trong những cái nhà tu hay không?
Phải tiếp tục, bởi vì ý chí mình không bao giờ thay đổi. Vì mình rõ ý chí và phần hồn mình bất diệt, thể xác là tạm thời mà thôi. Vẫn có thể thiền lúc nào, bệnh hoạn cũng dùng ý chí, trước sau không thay đổi, nó mới là duy nhất.
Sự dung là trong trường hợp nào và ông đã tu thiền này?
Cái này tôi đã nói rất nhiều lần, đã thầy bằng rất nhiều lần. Người này tôi này nói lại. Thích thiền cái thể xác này từ bé đến 10 tuổi là đã có quyết định đi núi tu làm bác tiên. Vì hồi nhỏ quay cinema canh mới bắt tiên từ ra 10 tuổi đi lên núi đi tu. Nhưng mà đem hai cái bánh mì lên ăn có chiều hết, không có đồ ăn nữa, phải trở về. 10 tuổi thôi, hai anh em đi. Rồi lớn lên, thích nghe thích, nghe thân chùa, và thân mấy cô bằng áo trắng đồ đi tới nghe, thích nghe lắm, nghe kinh kệ. Rồi ra đời, thì cái gì cũng đến thử hết. Cho nên ngày nay cái kinh đi đi càng nhắc là được thử đó. Hồi còn nhỏ, thấy Trần Duy Sơn mà luyện tâm cơ nằm cho xe hơi cán hành chết, tôi biết tôi kinh cho xe hơi cán nghĩa lý gì nữa là nó chặt tâm cơ. Nên bây giờ tôi đi cần nhắc, cái gì cũng thử. Mà thử rồi, biết rồi thôi là không có biết rồi. Năm nay cũng thử, cũng biết rồi thôi, không biết rồi. Tôi sống một thời gian đó, tôi thấy rằng, làm người nghĩa lý, cái gì ta cũng hưởng, cái cần gì ta cũng có hết. Giữ cho tôi có cứu được như không? Tự nhiên tôi thích tâm như vậy. Thì tôi có người bạn đến chơi với tôi. Như là ông Hùng. Tôi thấy ông tuần này ông đến. Mắt ông xa. Mà tuần sau mặt ông cục ra cái lên. Tôi hỏi cho chú làm gì mà cái mặt của chú như cái hơi gì? Nè, nó nói. Tôi tu. Mà hồi đó tôi ghét người ta tu. Thì tôi thích. Tôi thích nhậu nhạc, tôi thích nhảy đầm mà nói chuyện tu là chuyện duy nhất. Tôi ghét người tu, tôi không thích. Tôi hỏi cái mời tu của thằng thầy nào. Ngạo mạn như vậy đó, anh chuyện. Anh nói đừng có nói, vô lễ. Ông thầy tôi đang nghe những cái gì anh nói rồi đây. Bây giờ anh sẽ bị đọa. Tôi nói, tôi đã chuẩn bị chết, tôi không sợ đọa. Chưa có khai thật thầy của chú là ai, và đưa tôi đến gặp người thầy đó, tôi nói chuyện. Tôi chắc rồi, tôi nên, đâu có thể dễ gặp ngài. Tôi mới xin không đi vui, tôi mới cho anh đi được. Thì tôi nói, thì chú mới xin không đi vui, tôi đợi. Mà trong lúc đó, là tôi cũng không muốn làm người nữa. Chán ngán cuộc đời. Và tính đi lên Biên Hòa, cái núi mà có cái đá, cái đá vơ ra, tính trải một tâm ra đó, rồi xung quanh tôi để băng ra, rồi tôi uống thuốc ngủ, rồi tôi chết. Chỉ còn một cái cuối cùng của tôi là chết. Thường là cái gì? Thì từ nhỏ tôi đi nhà thờ, các cha giảng cho tôi biết có cái hồn. Nhưng mà tôi không thấy cái hồn ra sao. Thì tôi đã tôi hứa, tôi chứng sinh là 20 giờ, tôi đi gặp cụ Đỗ Phụng Hậu. Lúc đó tôi gặp cụ, nói chuyện 3 tiếng đồng hồ với tôi. Nói nay mưa trời đất biên thật, tôi không hiểu cái gì. Tôi nói anh nói tiếng Việt Nam mà mình người Việt Nam không hiểu, nghe không hiểu. Tại sao? Tôi mới xin cụ cho tôi được chết trở lại gặp cụ. Dạ. Thì tôi trở lại gặp cụ, cũng đang làm. Nếu tới lúc nào tới, trở lại gặp cụ thì khi mà tôi trở lại gặp cụ cũng như là các bạn ở đây biết thì nếu gặp tôi thì em tôi mới cười nữa. Sợ anh ra này gặp. Tôi cũng sợ anh đã gặp. Tôi đem một chú kia bằng thành đã. Nhưng nó đập bừa chú, nó giữ đập hát ở Đồng Khánh cho lớn. Nhưng nó vô nó đập thành chú rồi, cho anh lấy cái ghế tập đầu nó tự nhiên. Cho anh thử đang quá. Rồi một thằng kia thôi nhiên như con nít ngồi vậy. 7-8 tuổi nó thôi nhiên như nhanh mắt kia đứng dậy đứng nằm xuống nằm xuống. Tôi đem hai chú này đi. Tôi đem hai chú này vô. Tôi vô cái thì chú dục. Tôi nói với anh này ông hay đó. Anh nói hay đó. Thì cái chú thôi nhiên kia chú đi xin đâu. Chú đâu có sợ ông già. Vô con nói ông già ngồi xuống. Tôi thôi nhiên không. Vô lệ hồi xin. Vừa tới là nó nói vậy bắt ông ngồi. Thì ông nói tội gì. Tôi già rồi. Tôi không có muốn chiến tranh không muốn động loạn thì bạn không nên hại tôi tội nghiệp. Thì tự nhiên á, tôi ngồi đó tự nhiên á. Nó nói rõ vậy, nó nhớ đâm, nó nhớ của một hồi rồi đi. Nó mới nhắc tôi, nói rằng, chết rồi. Hỏi tại sao? Bây giờ tôi thấy cái gì cũng đã hết, căn nhà đã trời đất đỏ làm sao tôi về. Tôi nói trời ơi, rất mệt tôi về, tôi không ông già rồi. Rồi, nó nói, cho nên mình ăn nghỉ ổng đi, sướng giọng đi. Nó nói, giờ thật sự cụ giúp con. Nãy giờ, bây giờ thì con thương nguyên cụ đó. Và bây giờ cụ thấy cái giới cũng đã là cụ giúp con. Thì nó năng nghĩ, ông nói tôi đã tôi nói với anh rằng, tôi già, tôi không làm gì rồi. Tôi có cái tất tắc gì đó. Mà anh làm như vậy, thì bây giờ là anh năng nghĩ tôi là tôi gì. Thì anh cười, anh nói tiếp. Anh nói cái chuyện này rất dễ hiểu, nhưng mà anh chưa minh mặt thôi. Anh lấy lửa, anh đốt tôi, nhưng mà đốt không cháy thì cái lửa nó phải về anh. Cho nên anh thấy rõ, anh bình tâm đi, ngồi lại một chút rồi nó sẽ trở về như cũ. Thì lúc đó anh nói anh cũng ngồi cũng không tin, và anh cũng năn nỉ tôi là nó nhớ gì bỏng, nó mất tay thì nó bỏ hết rồi, thấy cái gì cũng đã hết. Đó. Rồi tôi nói thì anh nói buổi sáng đợi một chút, thì nửa tiếng cái nói, ngồi đợi chút tôi nó bình tĩnh lại. Vì anh đó, như là anh đó là ngạo mạn là ngang nhất cho anh phải, phải xa, hoặc chỉ là ông tôi, ông đỡ thật hợp, cảm ơn tôi. Rồi đó, vì cái anh kia, cái anh mà thằng nã đó, để thằng hợp anh bây giờ mà nói rằng, còn anh này, con sải điên bên đó, anh muốn giải ông sải hay là lưu ông sải lại. Cho anh kia anh cãi liền. Tôi đã có sải, tôi đã có điều phép gì. Thì anh nói rằng trước cái mắt tôi không nên chết. Tôi giúp tôi. Nếu chúng tôi cãi thì phải cãi chứ. Lúc đó ông nói mạnh lắm. Thì anh kia nói rồi, thôi cụ giúp ta. Tôi xuống giọng là cụ giúp ta. Thì hai cái anh vô tên của mình đem tới thì thất bại hết rồi. Không làm gì được. Rồi ba chúng tôi mới nói rằng thôi. Cụ cho phép chúng tôi trở lại, xin cụ dạy đạo, tôi nghĩ sao? Ông đồng ý, các bạn cứ trở lại, nhưng mà với tôi kia, mỗi người một cái đăng, hai cây bình lặng, một đăng nha, được chứng tỏ cái ba chú này khó tin, ông nói rồi, ba chú này khó tin, hả? Rồi chúng tôi lựa ngày đó, thì anh chỉ cho chúng tôi phát này, xã hội phát minh. Nhưng mà riêng thằng tôi, nó khác hơn hai chút đi. Thì trước khi tôi ngộ đạo, là cái thằng hồn cũ đã đổi. Khi không đang ngồi ở nhà thì tự nhiên tắt. Mọi người chứng minh là chết. Rồi cho người bấm tay, bấm mũi, nhắc tay, nhắc thịt cũng không thấy đâu. Thì đúng từ 2 giờ kia, và ngày ở trên nước xuống, ngủ trong cái thể xác. Đó, lúc đó thì để hồn, chứng minh cho tôi biết là thầy có con vẫn còn tại thế gian. Thì sau đó tôi mới tìm ra ông và hạnh đạo. Thì chỉ một mình tôi thành đạo, thay vì nói hai ông kia thì ông khô quá. Ông nói mày tu giỏi thì bữa sau mày đem tao lên thiên đàng thì tao vỗ tu là khó quá. Tập lên thì nổi. À, cho nên bây giờ hai ông đó vẫn còn ở Việt Nam. Chưa đi được. Mình thường biết theo liên lạc với tôi. Dạ. Thì cái câu chuyện nó khác là tôi có tính xuyên xuống đây học đạo và thuyết giảng. Thành ra tôi đối với gia đình, khi mà nhập xác rồi đối với gia đình xa lạ hết. Những người xung quanh vợ này chỉ có nọ phải, cái dưới nó giới thiệu người này là vợ tên gì sinh năm nào, người này là bà bác sinh năm nào. Rồi sáng ra mấy người dẫn tôi đi ăn sáng, không biết ăn. Gắt xíu lại bỏ trong miệng tôi chỉ ngậm nó không biết nhai, rồi họ dậy nhai, mình mới nhai, dậy nước mình mới rồi dẫn đi chỗ nào thì có người cách nghĩa đúng người ta. Rồi mới biết rồi sau rồi đi ba đăng xin cách nghĩa cái đó là cái gì, cái đó là cái gì cách nghĩa hết. Vậy mình biết hết. Rồi ra cái đạo là cái nhiều đó là học nhanh hơn mấy người thường. Rồi từ đó gia đình phản đối và thấy đang làm ăn tự nhiên và trở tránh một con người khác. Cái vợ không chỉ ngủ chung với vợ, ngủ riêng. Vì không có quen biết, chắc không ngủ riêng, ngủ chung được nữa. Thì gia đình lộn xộn như lắm. Nhưng mà lúc đó lộn xộn tôi cứ ngồi kìa. Tới treo mũi lấy lông gà, thập lỗ ta, lỗ mũi, thập lỗ tai cũng thấy trẻ. Nhưng là niệm thập lỗ tùm thôi. Nhưng ngày đêm chỉ là tôi. Đó. Thì tôi có nói một câu, 10 năm sau tôi sẽ nói chuyện với các. Cắt luôn không hết. Thì tôi ăn uống cho tôi 3 giờ kia, tự nói cơm ăn. Tôi một cái cà hoa hẹn. Ăn bao nhiêu đó rồi cả ngày ra thì. Và không có tiếp xúc với ai. Không chơi với ai, bạn bè thì nó tới nó nhìn mặt bạn cũ nhưng nó không biết còn mới. Nó rủ như tôi đi bộ từ cho lớn xuống Đa Cao để nghe ông giảng có mấy câu thôi. Thì phải đi bộ để tiến lên đi chơi. Nếu xuống là đâu có biết kiếm tiền, cũng biết tiền là cái gì, có đi bộ không? Đi xuống Đà Lạt, đi bộ Sài Gòn, Chợ Lớn, Sài Gòn, Đa Cao có đi bộ không? Để học lại. Thành ra, tới một lúc, tôi thuyết giảng sang Minh, thì có người đem cái máy đi về tới nhận, thay đăng rồi đem về điểm phát cho những người khác nghe. Rồi họ ồ ồ tới nhà kịp thôi. Cái đằng đầu tôi nói tôi đi nói không ai đi. Rồi sau này tự nhiên họ đến nhà, họ thấy rằng họ đã tu ở chùa Xá Lợi bao lâu, nhưng mà không thành đạt. Họ mới trở về nhà tôi hết thảy và để học thiền. Rồi người được kết quả tốt, mạnh khỏe, nhẹ nhàng. Rồi từ từ họ chấp nhận cái hoàn cảnh về hội để họ tu tiến. Hiện tại ở Việt Nam rất đông. Thì việc càng ngày càng đành chiến gì như Việt Nam, hiện tại ở Việt Nam không có quyền nói chuyện nữa. Chỉ có quyền tu và đức thật. Thành ra, lúc này những cái hình tôi nó chạy lắm ở Việt Nam. Họ đem những cái hình tôi và những cuốn băng cũng được gửi về Việt Nam. Và họ thiền thơ từ cũng nhận thơ mấy trăm ngày. Mỗi ngày, ngày nào cũng có nhận được thơ từ Việt Nam gửi qua. Thì sao luôn? Như vậy đó. Cho nên cái ngày tu thiền mình phải có ý chí và mình thấy rằng mình có một đại nguyện để cứu độ chúng sanh. Đơn lần chỉ chư Phật chỉ thiền, cái đừng cho chúng ta là thấp hèn ma quỷ. Chúng ta phải chuyển về cái phần sáng suốt đó để hưởng cảnh đời đời bất diệt của thân nhân. Mỗi người xứng đáng với được luân hồi làm con người, chứ không phải dễ đâu. Nghĩa là sau này quý vị sẽ đặt cái quý vị là không phải dễ là được luân hồi. Mà được luân hồi là mình đã có đại diện với chính mình rồi. Vì vì khí thanh tịnh mà thôi. Quý vị mỗi người thì có cái nhiệm vụ đại thế. Tương giao tương tiến. Trong sự thăng hoa sáng suốt cái tâm linh. Chứ không phải là từ bỏ, đừng có nghĩ lầm. Kỳ thật là nét ra, quý của ta cả trong vũ trụ. Nếu chúng ta hướng thượng và tự tu thì dạy.